Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 6 năm 2023. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng gồm tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu.
Thành phố Cần Thơ thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Xe hàng ùn ùn sang Trung Quốc, tiền bán sầu riêng tăng vọt 573%. Sầu riêng Cần Thơ cũng được mùa được giá.
Để đáp ứng yêu cầu cài đặt tài khoản định danh điện tử cho công dân, công an trên địa bàn thành phố làm việc liên tục kể cả ngày nghỉ cuối tuần, làm việc ngoài giờ.
Vẫn còn 190 website giáo dục và 76 website cơ quan nhà nước bị chèn quảng cáo cờ bạc cá độ.
Cần Thơ khởi động hoạt động hè năm 2023.
Nữ sinh bị ngạt khí trong ô tô tại Hải Phòng không được đặt cách vào lớp 10.
Phiên chợ đồ cũ, đồ tái chế, hành động xanh, lan tỏa hành động vì môi trường sẽ được đề cập trong tiết mục khám phá cuối tuần sáng nay.
Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị, phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa diễn ra vào hôm qua theo hình thức trực tuyến. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ, tình hình kinh tế xã hội nước ta từ đầu năm đến nay có nhiều chuyển biến tích cực với những số liệu khả quan ở nhiều ngành, lĩnh vực.
Phát biểu kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ ngành địa phương và cho rằng vẫn còn nhiều khó khăn khách quan lẫn chủ quan sẽ tác động đến tăng trưởng chung của đất nước. Do đó, Thủ tướng chỉ đạo mục tiêu trong tháng 6 và các tháng tới vẫn tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát để thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, giữ vững được ổn định an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy chống tiêu cực tham nhũng.
Để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư vào địa bàn thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành quyết định số 1320 về việc thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Tổ công tác đặc biệt này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường làm tổ trưởng. Tổ phó là 4 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các thành viên là người đứng đầu các sở ngành, trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực.
Nhiệm vụ trọng tâm của tổ công tác là rà soát tổng hợp các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết tháo gỡ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Tổng hợp những khó khăn vượt thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng, tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng và bộ ngành trung ương xem xét tháo gỡ. Đồng thời chỉ đạo điều phối hoạt động giữa sở ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận huyện giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh, nghiên cứu đề xuất cắt giảm đơn giản hóa và đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong giải quyết các thủ tục đầu tư cũng như cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư theo quy định, chủ động tiếp cận, trao đổi và làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng nhằm vận động xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh trên địa bàn thành phố.
Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và chương trình thu gom giỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật, môi trường sạch cuộc sống xanh năm 2023.
Theo kế hoạch, thời gian tổ chức lễ phát động được diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2023 tại địa điểm sân thể dục thể thao trường Trung học phổ thông Thới Lai. Sau lễ phát động sẽ tổ chức trồng 500 cây sao đen và 1.500 cây bằng lăng dọc theo tuyến đường tránh trung tâm thị trấn Thới Lai thuộc các xã Tân Thạnh, thị trấn Thới Lai và Xuân Thắng với chiều dài hơn 6 km.
Hôm qua tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ khai giảng khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2567, dương lịch 2023.
Khóa an cư kiết hạ năm nay được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố tổ chức tại 3 điểm, gồm trường Hạ Tăng tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, trường Hạ Ni tại chùa Phước Long, quận Cái Răng và chùa Liễu Thành, huyện Vĩnh Thạnh. Trong 3 tháng tu học, khoảng 170 chư Tăng Ni được cập nhật các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản pháp lý hiện hành liên quan đến Phật giáo, bồi dưỡng thêm những kiến thức kinh nghiệm trong tu tập và học kinh, luật, luận, thời khóa tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, sinh hoạt giáo hội.
Nhằm xúc tiến kế hoạch số hóa cải cách hành chính trong thủ tục hành chính hàng ngày, từ cuối năm 2022, Công an thành phố Cần Thơ đã triển khai việc cài đặt tài khoản định danh điện tử trong nhân dân và cán bộ công chức viên chức trên toàn địa bàn.
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ và các quận huyện đã tổ chức triển khai đồng bộ kế hoạch cài đặt tài khoản định danh điện tử tại trụ sở công an xã phường thị trấn cho nhân dân và cán bộ công chức viên chức tham gia. Công an còn tổ chức gần 100 cuộc đến tận hộ dân để hướng dẫn cho họ đăng ký tài khoản định danh điện tử, nhất là khu vực nông thôn đi lại khó khăn. Đến nay, thành phố đã có khoảng 40% cán bộ công chức viên chức và người dân tham gia cài đặt tài khoản định danh điện tử cấp độ 1 và 2.
Để đáp ứng yêu cầu cài đặt tài khoản định danh điện tử cho công dân tại trụ sở công an các phường, xã, thị trấn luôn làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ cuối tuần làm việc ngoài giờ. Riêng đối với các cơ quan doanh nghiệp đông người, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 tại các đơn vị này. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử cho trên 200 cán bộ công nhân viên chức và đội an ninh sân bay tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.
Tại đây, sau khi hướng dẫn về thủ tục và các giấy tờ có liên quan để tích hợp như căn cước công dân có gắn chip, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, cán bộ nhân viên và an ninh sân bay được cấp tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 để tiện phục vụ cho công tác tại cảng. Hiện nay, tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã áp dụng thí điểm việc sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 đối với hành khách khi làm thủ tục bay trên những chuyến bay nội địa. Việc cấp tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 cho lực lượng cán bộ nhân viên làm công tác tại cảng sẽ hỗ trợ cho việc làm thủ tục tại cảng được nhanh chóng và bảo mật hơn.
Thưa quý vị, theo kế hoạch, vào ngày 10 tháng 6 tới, các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tim mạch trẻ em của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến thành phố Cần Thơ thăm khám, tầm soát miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Điểm khám tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Cần Thơ số 345 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều. Chương trình do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Cần Thơ và Vina Capital phối hợp tổ chức. Những năm qua, thông qua chương trình, nhiều trẻ em mắc bệnh tim được phát hiện và điều trị hiệu quả. Trẻ thuộc gia đình khó khăn được ban tổ chức xem xét hỗ trợ chi phí phẫu thuật.
Định kỳ vào sáng thứ tư hàng tuần, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Cần Thơ cũng tổ chức chương trình thăm khám tầm soát bệnh lý tim mạch cho trẻ. Hiện bệnh viện đã triển khai kỹ thuật can thiệp tim mạch cho trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phần lớn chi phí phẫu thuật được bảo hiểm y tế thanh toán. Phần chi phí phát sinh nếu gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện sẽ tìm nguồn vận động hỗ trợ. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long, định kỳ từ 13 giờ đến 16 giờ vào thứ Bảy tuần cuối cùng của mỗi tháng trong năm 2023, bệnh viện thực hiện chương trình khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ.
Các bé được bác sĩ khám lâm sàng, làm điện tâm đồ nếu cần và siêu âm tim chẩn đoán. Sau khi khám sàng lọc, đối với các trường hợp gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn được chỉ định phẫu thuật và can thiệp sẽ được hướng dẫn đăng ký xin tài trợ kinh phí phẫu thuật.
Thưa quý vị, huyện Phong Điền vừa tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em.
Tháng hành động vì trẻ em năm nay diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 170 suất quà, mỗi phần 300.000 đồng tiền mặt cho các em học sinh khó khăn và 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Phong Điền.
Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm rất nhiều hoạt động vui chơi tình nguyện vì cộng đồng được tổ chức cho thanh niên, thiếu niên và các em nhi đồng. Tại thành phố Cần Thơ, các hoạt động hè đã bắt đầu triển khai từ cuối tháng 5 và được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo thanh thiếu niên trên địa bàn.
Khởi động hoạt động hè tại thành phố Cần Thơ năm 2023 là chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Với chủ đề Tuổi trẻ Cần Thơ tham gia chuyển đổi số về thành phố văn minh, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay được tổ chức với một chương trình và 4 hoạt động trọng tâm. Cụ thể, chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chiến dịch mùa hè xanh, chiến dịch hoa phượng đỏ và chiến dịch hành quân xanh. Trong thời gian đầu của chiến dịch đã có một số hoạt động mở màn để tạo không khí như ngày hội thanh niên khởi nghiệp, kết nối sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, tuyên dương câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên tình nguyện tiêu biểu, hội thi hướng dẫn viên du lịch triển vọng. Song song đó, đoàn cơ sở các quận, huyện đều có những hoạt động ra quân để dọn dẹp vệ sinh môi trường, khám cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho trẻ em khó khăn. Anh Nguyễn Anh Tài, Phó Bí thư huyện đoàn Thới Lai cho biết.
Năm 2023 thì huyện đoàn Thới Lai cũng tập trung vào các hoạt động là như là tập trung để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, tổ công nghệ số cộng đồng đã phối hợp với trường Đại học Cần Thơ cũng như là VNPT tập huấn triển khai cho các tổ công nghệ số cộng đồng về thực hiện dịch vụ công trực tuyến cũng như là chợ không dùng tiền mặt.
Còn tại nhà văn hóa lao động thành phố Cần Thơ, những lớp kỹ năng MC, thanh nhạc, dance sport đang được chiêu sinh. Hay tại nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều, ngay từ giữa tháng 5 đã thông báo các lớp kỹ năng hè trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 đã khai mạc trại hè thiếu nhi với chủ đề Măng non làm việc tốt, đất nước mãi nở qua, dành cho 110 trại sinh là các em học sinh ở 11 trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Ninh Kiều. cho biết thêm về những hoạt động hè tại nhà văn hóa thiếu nhi năm 2023. Ông Võ Anh Tuấn, giám đốc nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nói:
Ngoài cái hoạt động trại hè thiếu nhi thì chúng tôi còn khoảng 8 cái hoạt động trải dài trong 2 tháng rưỡi hè. Có liên hoan nhạc cụ, ngày hội hoa phượng đỏ dành cho các em học sinh tiểu học ở trên địa bàn quận Ninh Kiều. Rồi chúng tôi có liên hoan võ thuật để cho các em võ sinh có thể đến giao lưu và võ nhạc. Rồi chúng tôi có hội thi vẽ và rất nhiều hoạt động trải dài trong 2 tháng rưỡi. Bên cạnh đó thì nhà thiếu nhi cũng mở các lớp năng khiếu nghệ thuật về văn hóa, nghệ thuật và thể thao cho các em tham gia học tập.
Cũng nhân dịp 1 tháng 6, chuyến xe ước mơ do Thành đoàn Cần Thơ chủ trì cũng được khởi động tại quận Ninh Kiều nhằm chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chị Phạm Thái Thu, Phó Bí thư quận đoàn Ninh Kiều cho biết thêm một số hoạt động hè trên địa bàn như sau.
Đối với cái hoạt động hè sẽ tổ chức các hoạt động cho các em vừa học tập vừa rèn luyện và trải nghiệm, ví dụ như là các lớp hướng dẫn về kỹ năng bơi và các lớp hướng dẫn về phòng chống tai nạn thương tích cũng như là xâm hại dành cho trẻ em, rồi tuyên truyền cho các em về các kiến thức xoay quanh công tác bảo vệ chăm sóc thanh thiếu niên nhi đồng và tạo thêm các sân chơi cho các em thông qua các cái nội dung như là hoạt động an sinh xã hội, hoạt động tham gia chung tay giữ vệ sinh môi trường.
Trong những năm qua, các hoạt động hè và các mô hình hoạt động vui chơi giải trí thường xuyên được Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ triển khai cho tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức với mục tiêu thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt hè, giúp các em thư giãn sau những ngày học căng thẳng để các em có một mùa hè thực sự ý nghĩa, vui tươi, an toàn và bổ ích. Chị Lê Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết.
Thì trong mùa hè này thì thành đoàn cũng như là hội đồng đội thành phố cũng đã chỉ đạo cho hội đồng đội các quận huyện là tổ chức nhiều cái sân chơi bổ ích cho các em để mà rèn luyện về kỹ năng, về kiến thức cho các em trong cái mùa hè. Cụ thể như là tổ chức các cái lớp bơi miễn phí nè, tổ chức các cái lớp học tiếng Anh miễn phí, hay là tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm hay các cái trại hè cho thiếu nhi. Và đặc biệt hơn là còn cũng chỉ đạo hội đồng đội các cái đơn vị sẽ tổ chức cái diễn đàn lắng nghe trẻ em nói để cho các em có nói lên được những cái mong muốn đối của các em đối với lãnh đạo thành phố cũng như là đối với hội đồng đội thành phố Cần Thơ trong cái thời gian tới để mà chăm lo tốt hơn cho các em.
Với sự quan tâm chăm lo tạo điều kiện của các cấp các ngành, sự vào cuộc của toàn xã hội và vai trò nòng cốt của tổ chức đoàn, chắc chắn mùa hè năm nay các em thanh thiếu niên trong toàn thành phố sẽ có một mùa hè bổ ích và lý thú.
Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
Thưa quý vị, tại nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa diễn ra chương trình phiên chợ đồ cũ, đồ tái chế, hành động xanh. Phiên chợ hướng đến lan tỏa tinh thần 3T, tiết giảm, tái chế, tái sử dụng. Với hoạt động chính là mua bán đồ cũ, đồ tái chế, nhằm kéo dài vòng đời của các sản phẩm, bớt xả thải, tiết kiệm tiền bạc và tài nguyên.
Xuyên suốt sự kiện là hoạt động bán đồ cũ, đồ tái chế do phụ huynh trẻ em bán với khoảng gần 50 gian hàng. Người bán tự sắp xếp hàng hóa, định giá và trực tiếp thương lượng với khách hàng. Thông qua hoạt động, người bán, đặc biệt là trẻ em, có thể rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng và cần thiết như kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc, trưng bày hàng hóa, kỹ năng giao tiếp, thương lượng, thuyết phục nhân dân.
Sự kiện do nhóm Mầm Xanh, Hội quán các bà mẹ và Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Chị Nguyễn Hồng Thắm, đại diện nhóm Mầm Xanh cho biết, mô hình phiên chợ đồ cũ, đồ tái chế, hành động xanh dễ thực hiện và rất thực tế vì cùng lúc mang lại lợi ích cho nhiều bên. Người bán đồ cũ vừa có dịp thu dọn những món đồ không cần dùng nữa, làm thông thoáng không gian sống, thu được một khoản tiền. Người mua có cơ hội mua những món mình cần với giá rẻ.
Khi các sản phẩm được tái sử dụng, tức vòng đời sản phẩm được kéo dài, giảm bất lượng rác thải ra môi trường, thì môi trường sẽ được hưởng lợi. Ai cũng có thể góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu bằng những việc rất đơn giản như tái sử dụng, tái chế, tiết giảm, vân vân.
Ngoài ra, người dự phiên chợ có thể đóng góp những món đồ cũ còn dùng tốt như là sách giáo khoa, quần áo, giày dép, sách thiếu nhi, đồ chơi, đồ dùng học tập, vân vân vào chiếc thùng cho đi. Những món đồ này sau đó sẽ được gửi tặng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
Cô Đặng Thị Mỹ Dung, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phiên chợ hành động xanh là một hoạt động ngoại khóa thú vị, giúp các em học sinh gắn kết với nhau hơn, cùng rèn luyện nhiều kỹ năng và tinh thần sống xanh. Hy vọng mô hình sẽ nhanh chóng lan rộng nhiều nơi và trở thành hoạt động xã hội được nhiều đối tượng yêu thích vì gắn kết lợi ích cá nhân với lợi ích môi trường.
Liên tục chương trình sẽ là các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải chính thức ban hành thông tư cho phép xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi được tự động giãn chu kỳ kiểm định, có hiệu lực kể từ hôm qua.
Sẽ có gần 2 triệu phương tiện được tự động giãn chu kỳ đăng kiểm. Thông tư quy định cơ quan đăng kiểm tự động cấp xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định đối với phương tiện tham gia giao thông mà chủ xe không cần đưa xe đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định lại, giúp giải quyết căn bản thực trạng ùn tắc trong kiểm định xe cơ giới hiện nay, đáp ứng tốt nhu cầu kiểm định của người dân doanh nghiệp.
Phương tiện lâu ngày không sử dụng trở nên cũ nát hư hỏng. Thực trạng này đã diễn ra nhiều năm qua, gây lãng phí, tiềm ẩn rủi ro cao về cháy nổ, ô nhiễm môi trường.
Nhiều xe tang vật, xe vi phạm bị người vi phạm bỏ lại đang chất đống tại nhiều bãi xe trên địa bàn các tỉnh thành trên cả nước, nhưng vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt để. Còn số lượng phương tiện thì liên tục tăng lên mỗi ngày. Hàng ngàn chiếc xe máy được xếp chật kín, rỉ sét, bụi bặm và biến dạng. Rất nhiều trong số này đã nằm ở đây đến vài năm mà chủ không thèm ngó ngàng tới để làm thủ tục lấy xe về. Một vấn đề đáng chú ý là thủ tục xử lý thanh lý phương tiện vi phạm hiện còn vướng nhiều khó khăn, thường mất 2-3 năm sau mới có thể hoàn tất thủ tục thanh lý những phương tiện bị bỏ rơi này. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, và ông Trương Xuân Cử, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, mới đây đề xuất cần phải quy định thời gian hoàn thành nộp phạt và thanh lý xe, có các hình thức quản lý chặt chẽ.
Thực trạng này đang gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác quản lý, thu giữ phương tiện vi phạm giao thông. Do đó cần có những giải pháp mạnh tay hơn nữa, xử lý nhanh gọn và triệt để các trường hợp kiểu này. Hôm qua, Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam, gọi tắt là NCS, cho biết sau một tháng cảnh báo về hiện tượng các website giáo dục của Việt Nam với tên miền edu.vn và website cơ quan nhà nước với tên miền gov.vn bị chèn quảng cáo cờ bạc cá độ, NCS đã thực hiện nghiên cứu đánh giá lại tình hình. Kết quả cho thấy số lượng website giáo dục bị tấn công vẫn tăng 11% so với thống kê tháng 4 năm 2023, với 190 website bị chèn mã độc hại.
Trong khi ở khối các cơ quan nhà nước, số lượng website bị chèn mã độc giảm đáng kể, giảm hơn 50% so với thống kê của tháng 4 năm 2023. Chỉ còn 76 website vẫn còn mã độc quảng cáo. Các chuyên gia của NCS sử dụng công nghệ phân tích tự động, chỉ tập trung vào rà soát bề mặt, tức surface, của các website được cung cấp trên Internet. Điều này đồng nghĩa với việc có một số website có thể đã bị xâm nhập, nằm dùng, nhưng chưa có biểu hiện ra bên ngoài, sẽ không nằm trong thống kê này.
Theo ông Vũ Ngọc Sơn, giám đốc công nghệ NCS, hiện hacker tấn công chèn quảng cáo cờ bạc cá độ không phải là mới và được cảnh báo rộng rãi. Tuy nhiên, kết quả rà soát lần này cho thấy phản ứng ở các khối giáo dục và cơ quan nhà nước là tương đối khác nhau. Trong khi khối nhà nước khá tích cực và đã giảm được hơn 50% số website bị ảnh hưởng, thì khối giáo dục lại ngược lại, số lượng tăng nhẹ 11% so với cách đây hơn một tháng.
Điều này phần nào phản ánh về thực trạng nhân sự chuyên trách về an toàn thông tin ở các cơ quan tổ chức tại Việt Nam. Các cơ quan nhà nước có bộ phận IT chuyên trách nên khả năng xử lý tháo gỡ mã độc tốt hơn, trong khi các cơ sở giáo dục hầu như không có bộ phận chuyên trách này nên tình trạng vẫn không được cải thiện nhiều sau khi được cảnh báo.
Trường hợp nữ sinh PNK sinh năm 2008, nạn nhân vụ ngạt khí trong ô tô tại Hải Phòng sẽ không được áp dụng đặc cách vào lớp 10 công lập. Trước đó, em K sinh năm 2008 đã không may gặp tai nạn ngạt khí trong ô tô cùng gia đình. Vì thế, em không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 như dự định.
Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hải Phòng cho biết, dựa trên quy chế tuyển sinh sẽ không thể áp dụng xét đặc cách trong trường hợp của em K. Tuy nhiên, Sở sẽ yêu cầu các trường tư thục tiếp nhận học sinh, đồng thời áp dụng hỗ trợ tối đa về học phí và các khoản thu trong quá trình học tập. Hiện tại, phía Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức thăm viếng, chia sẻ với học sinh và gia đình.
Trước đó, do thời tiết oi bức, ông T, 49 tuổi, cùng hai con gái là PMH sinh năm 2003 và PNK sinh năm 2008 đã ra xe ô tô để trong gara của gia đình, bật điều hòa lên để ngủ. Đến hơn 3 giờ ngày 2 tháng 6, vợ ông T xuống kiểm tra thì phát hiện chồng cùng hai con bất tỉnh nên nhanh chóng hô hoán người đưa ba cha con ông T đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu H được xác định đã tử vong, ông T và cháu K hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Thưa quý vị, các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp phối hợp với ekip gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân thoát vị thành bụng rất hiếm gặp.
Bệnh nhân TDH 67 tuổi ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ bị áp xe gan dở, được nhập viện cấp cứu và điều trị bằng phẫu thuật nội soi gần 5 năm trước. Sau khi ra viện khoảng 2 tháng sau, ông H xuất hiện khối phồng ở hông phải, vị trí đặt ống dẫn lưu của lần mổ trước. Vài tháng sau, ông lại thấy xuất hiện khối phồng ở ngay rốn và hông trái, thỉnh thoảng gây đau nhẹ. Cách nay 6 tháng lại xuất hiện thêm khối phồng dùng bẹn bên trái.
Qua thăm khám và kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ chẩn đoán ông H có 3 thoát vị thành bụng. Thoát vị thành bụng là tình trạng các tạng trong ổ bụng chui ra ngoài qua điểm yếu của thành bụng ở các vị trí hông phải, hông trái và rốn, kèm theo thoát vị bẹn trái. Đây là một trường hợp thoát vị thành bụng nhiều vị trí trên một bệnh nhân rất hiếm gặp và điều trị khá phức tạp. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn chỉ định phương pháp BTNS đặt tấm lưới nhân tạo hoàn toàn ngoài phúc mạc. Sau khoảng 3 giờ ca phẫu thuật thành công, sau một ngày sức khỏe bệnh nhân đã ổn, ăn uống, đi lại được.
Theo tiến sĩ bác sĩ La Giang Phú, trưởng khoa ngoại tổng hợp phẫu thuật viên chính ekip mổ cho biết, phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo hoàn toàn ngoài phúc mạc điều trị thoát vị thành bụng là một kỹ thuật khó, phức tạp, nhất là những trường hợp thoát vị thành bụng to, nhiều vị trí. Hiện chỉ một số ít bệnh viện trong nước áp dụng kỹ thuật này. Đây cũng là trường hợp thoát vị thành bụng nhiều vị trí được áp dụng kỹ thuật này tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Điều trị thoát vị thành bụng bằng phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo ngoài phúc mạc đã được chứng minh có nhiều ưu điểm, thẩm mỹ, ít đau, mau hồi phục, thời gian trở lại làm việc sớm, tỷ lệ tái phát thấp và chi phí thấp hơn nhiều so với đặt tấm lưới nhân tạo trong phúc mạc.
Thưa quý vị, mùa mua sắm hè là một trong những cơ hội để kích cầu tiêu dùng. Trong những ngày này, tại các trung tâm thương mại, kênh bán lẻ dành riêng những khu vực đẹp nhất để giới thiệu, bày bán các sản phẩm dành cho mùa hè. Cùng với đó, các băng rôn giảm giá khuyến mãi được treo quảng cáo bắt mắt.
Theo các nhà bán lẻ, suốt trong mùa hè và kéo dài cho đến hết năm, các chương trình giảm giá khuyến mãi sẽ luôn phiên thực hiện để kích cầu tiêu dùng. Tùy theo từng thời điểm mà có những chương trình sản phẩm giảm giá tương ứng. Cùng với gia tăng các chương trình khuyến mãi tại các trung tâm thương mại, siêu thị cũng để mạnh trang trí để tạo không khí và thu hút khách hàng đến check-in.
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ trong tháng 5 vừa qua thì xuất khẩu rau quả giúp nước ta thu về 600 triệu đô la, tăng 53,3% so với tháng 4 năm 2023 và tăng đột biến 137,7% so với tháng 5 năm 2022. Tính đến hết tháng 5 vừa qua thì giá trị xuất khẩu rau quả ước đạt 1,97 tỷ đô la, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng nói, trong khi nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu sụt giảm sâu, thì ngành hàng rau quả tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mạnh, chỉ đứng sau gạo.
Trong cơ cấu chủng loại quả xuất khẩu chính, chỉ có trái thanh long và chuối ghi nhận tăng trưởng âm trong 4 tháng năm 2023. Ngược lại, các trái cây chủ lực xuất khẩu khác đều ghi nhận tốc độ tăng hai con số. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu sầu riêng đạt 190 triệu 500 ngàn đô la Mỹ, tăng đột biến 573,1% so với cùng kỳ năm trước. Sầu riêng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc chiếm 84,3% tổng giá trị xuất khẩu loại quả này. Đáng chú ý, số lượng xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc tăng cao sau khi hai nước ký nghị định thư xuất khẩu chính ngạch.
Cuối tháng 5 vừa qua, lượng phương tiện chở hàng hóa lên khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tăng đột biến do sầu riêng Việt Nam xuất khẩu đang vào mùa vụ thu hoạch. Sau mặt hàng này chỉ được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế, khiến ùn tắc tái diễn. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã phải gửi công văn tới các địa phương, các doanh nghiệp và thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh này về tình hình ùn tắc hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và có các khuyến nghị.
Chuyên gia ngành hàng rau quả nhận định kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong tháng 5 sẽ tăng mạnh hơn so với tháng 4 năm 2023 và cùng kỳ năm ngoái, bởi miền Tây mới bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng và Tây Nguyên cũng sắp rộ vụ. Sản lượng sầu ước đạt 650.000 tấn trong quý 2 và quý 3 năm nay. Đặc biệt, sầu riêng Việt vừa đón thêm tin vui khi phía hải quan Trung Quốc duyệt thêm 47 mã số vùng trồng và 18 cơ sở đóng gói đạt yêu cầu xuất khẩu. Theo đó, nước ta có 293 vùng trồng và 115 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam được phía Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu chính thức sang thị trường này.
Thưa quý vị, trong tháng 5 vừa qua, Cần Thơ đã bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng. Trái hẳn với những lo toan trước đây của các nông hộ là trúng mùa nhưng mất giá, thì cho đến thời điểm này, nhiều địa phương đã xuất bán với mức giá chấp nhận được.
Trong tháng 5 vừa qua, toàn địa bàn thành phố Cần Thơ đã thu hoạch trên 17.300 tấn sầu riêng các loại. Điều đáng mừng là giá bán tuy không cao như ở đầu vụ, nhưng cũng đạt mức 52-55.000 đồng một ký đối với loại trái xuất khẩu như ri sáo hay mọn thon. Với giá này, chắc chắn bà con nông dân đã có lợi nhuận, đặc biệt hơn đó chính là năng suất cũng tăng vọt lên 9,6 tấn một hecta. Ông Phan Giang Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Trường Thạnh A của huyện Thới Lai, nói.
Cái sầu riêng này là nó mang lại cho bà con là rất kinh tế rất cao, và hiện năm nay là do sầu riêng này là thành viên là coi như là háo hứng về vấn đề sầu riêng, giá cả hôm nay quá ok so như mọi năm thì hôm nay rất đạt.
Xã Trường Thành có diện tích trồng sầu riêng 800 hecta trên tổng số 2.900 hecta của toàn thành phố. Chưa dừng lại ở đó, địa phương đang tiếp tục vận động các nông hộ cải tạo vườn tạp để nâng diện tích trồng sầu riêng lên ít nhất 1.000 hecta. Ông Nguyễn Văn Quýt, một nông dân ở xã Trường Thành, huyện Thới Lai phấn khởi cho biết.
Chuyển qua trồng sầu riêng thì hiện nay sầu riêng tôi được 8 năm. Thì khoảng 1 hecta thì ngoài bỏ chi phí ra đó thì bán khoảng tỷ. Vì tình hình cái giá cả năm nay thì phải nói là cái giá cao nếu so với những năm trước. Nhưng mà để phát huy được này thì phải nói hiện nay đó thì đối với chính quyền địa phương cũng rất quan tâm. Cũng đang là yêu cầu những bà con mà những cái vườn mà không mang hiệu quả đó rồi cũng nên chuyển đổi, thì cái này nó chính quyền địa phương rồi kể cả là đoàn thể của xã là rất quan tâm vấn đề này.
Hiện Cần Thơ đã thực hiện được 8 mã vùng trồng sầu riêng để xuất khẩu. Tuy diện tích chưa nhiều nhưng qua đó đã nâng cao ý thức của các nông hộ trong việc tạo ra nông sản an toàn đáp ứng yêu cầu nhập khẩu của đối tác. Về những vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tám, nông hộ trồng sầu riêng ở xã Nhân Ái thuộc huyện Phong Điền nhận định.
Thật tình là tôi là một người nông dân rất là phấn khởi, để lý do là vấn đề á là được cái mã vùng này để mình sử dụng theo cái quy trình rồi phân bón hữu cơ, giảm chi phí hóa học lại khoảng 75%, mình chỉ dùng hóa học là 25% trong một năm một vụ để cho nông sản mình sạch và chính ngạch để mà xuất khẩu qua Trung Quốc.
Còn theo ông Lê Thanh Phương, thành viên của Hợp tác xã sầu riêng Trường Phát thuộc quận Ô Môn thì nhìn nhận.
Khi sản phẩm của mình, của em hay là của tất cả chúng ta đây mà sản phẩm ra chất lượng thì mình mới trụ vững được. Còn nếu như sản phẩm của mình ra không chất lượng thì nó không bao giờ trụ vững được ở trên một cái thị trường, bất kể là dù là thị trường của nội địa, người ta cũng sẽ đào thải thôi.
Theo ước tính, trong tháng 6, tháng 7, diện tích sầu riêng cho trái của Cần Thơ còn 1.256 hecta, nhưng sản lượng dự kiến chỉ còn khoảng 11.000 tấn. Các nông hộ mong là giá cả sẽ tiếp tục được ổn định từ đây cho đến cuối vụ. Chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.